Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta thấy cuộc sống ngày hôm nay người ta nói nhiều về hai cái chữ yêu thương hay là tình yêu, nhưng nhiều khi nói thì cứ nói mà sống thì vẫn như là thiếu cái gì yêu thương, thậm chí nghịch hẳn lại với tình yêu. Chúng ta thấy ở trong các bài giảng ở nhà thờ, các linh mục cũng lại hay thường nhấn mạnh đến cái khái niệm tin mừng, hay có thể còn gọi một cách bình dị mộc mạc là tin vui, tin lành, tin tốt đẹp. Tại sao nhắc lại nhiều như vậy? Bởi vì xã hội của chúng ta nhan nhản, thưa anh chị em, những cái tin không vui, những cái tin dữ, tin đau buồn và tin tức mình. Cho nên cần quá những cái chứng tá yêu thương, cần lắm những cái đoạn khúc tin mừng. Sống tin mừng là sống yêu thương, và yêu thương là sống tin mừng. Cũng vậy thôi, thưa anh chị em, giới trẻ ngày hôm nay nói nhiều, quá nhiều nữa lại khác, nói về tình yêu. Thế nhưng tình yêu là cái dấu hiệu để nhận biết là môn đệ của Chúa Kitô lại không phải là những cái thứ tình yêu đó đâu, thưa anh chị em. Chúng ta biết có thứ tình yêu tự nhiên, đó là yêu người vừa ý mình, còn ghét người trái ý mình. Có một thứ tình yêu cao cấp hơn mà ở trong Cựu Ước Giê-hô-va Thiên Chúa đã dạy chúng ta: yêu đồng loại như chính mình. Còn ngày hôm nay Chúa Giê-su lại dạy chúng ta yêu bằng một tình yêu cao hơn nữa, đó là phải yêu thương nhau như Chúa đã yêu. Vâng, thưa anh chị em, tin mừng nói với chúng ta khi mà Giu-đa ra đi để thực hiện cái âm mưu phản bội, thì đáng lẽ ra Chúa phải nói những cái lời chua chát cho tình yêu, tình nghĩa thầy trò này. Ấy thế mà ngày hôm nay đó lại là cái lúc mà Chúa nói cái lời chan chứa yêu thương. Vì thế, thưa anh chị em, chúng ta có thể nói ngay, yêu thương theo cách của Chúa là thương yêu ngay chính lúc người thường không thể yêu. Yêu thương như cách của Chúa thương yêu là yêu chính cái điều mà người đời không thể yêu. Và cuối cùng, yêu thương như cách Chúa yêu là yêu những người mà người thường không thể yêu. Thế thì thưa cộng đoàn, khi chúng ta nhìn ngắm Đức Giê-xu thì chúng ta thấy một cái số nét nổi bật nơi cái cách bày tỏ tình yêu của Ngài. Cái nét nổi bật thứ nhất chúng ta muốn nói đến ngày hôm nay, đó là một tình yêu đi bước trước. Một tình yêu đi bước trước. Đúng như thế, Đức Giê-xu Ngài không chờ người khác đến với mình, nhưng chính Ngài đi bước trước mời gọi ông Lê-vi làm môn đệ. Ngài đi bước trước để xin đến ở trọ nhà ông Gia-kêu làm nghề thu thuế. Rồi chính Ngài đi bước trước để trở nên bạn đồng hành với hai môn đệ chán nản đi về Emmaus. Ngài đi bước trước đã hiện ra để thỏa mãn những cái đòi hỏi của ông Tô-ma cứng lòng. Chúng ta biết chẳng ai bắt Ngài làm thế, nhưng chỉ vì tình yêu mới có thể để cho Ngài một cái sự bạo dạn đến với con người như vậy, đặc biệt là với những người tội lỗi. Cho nên ở cái điểm này đấy, chúng ta cần nhấn mạnh và suy nghĩ, đó là Ngài cũng mời chúng ta để lễ vật mà đi làm hòa với người gây chuyện xích mích với chúng ta. Đó là một tình yêu đi bước trước. Cái điểm nổi bật thứ hai trong cuộc đời của Đức Giê-xu đó là một tình yêu khiêm tốn. Khi chúng ta nhìn ngắm con Thiên Chúa sinh ở Bethlehem đấy, thì chúng ta mới hiểu thế nào là khiêm tốn. Đức Giê-xu Ngài khiêm tốn suốt cả một cuộc đời. Ngài không làm cho ai bị choáng ngợp bởi quyền uy hay là sự thánh thiện. Trái lại, phụ nữ, rồi trẻ em, rồi những người bị xã hội ruồng bỏ, ai ai cũng có thể đến với Ngài. Hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Cho nên thưa anh chị em, tình yêu khiêm tốn là tình yêu cúi xuống. Một tình yêu này khiến người ta có thể ngửa tay xin ngay cả một người nghèo khó nhất. Cái điểm nổi bật thứ ba trong cuộc đời Đức Giê-xu đó là một tình yêu phục vụ. Đức Giê-xu Ngài ý thức về sứ mạng phục vụ của mình. Con người đến là để phục vụ và hiến mạng vì muôn người. Và Ngài đã rao giảng tin mừng để xoa dịu vết thương của những người đau khổ. Và rồi Ngài mời gọi mỗi người chúng ta rửa chân cho nhau, nghĩa là phục vụ ở trong khiêm hạ. Rồi chính Ngài cũng tự nhận mình chỉ là người hầu bàn cho các khách dự tiệc. Và vì thế thưa anh chị em, thập giá chính là cái đỉnh cao của tình yêu phục vụ. Tình yêu có thể bị khước từ, tình yêu có thể bị lăng nhục, nhưng cuối cùng tình yêu sẽ thắng. Thế thì thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta có thể nói ngay, chúng ta hiện đang sống trong một cái nền văn minh rực rỡ của khoa học và của kỹ thuật tiến bộ đến kinh ngạc so với trước đây. Thế nhưng chúng ta thấy gì? Cái mặt trái của nó lại vẫn cứ là bom tự sát. Cái mặt trái của nền văn minh ngày hôm nay vẫn là khủng bố, là kỳ thị và là ly khai, là bóc lột và tham lạm dụng. Một ngày một tinh vi, một ngày một độc ác hơn. Chúng ta vẫn đang tự hào là đang sở hữu và đang xây dựng một nền văn minh cả trong kinh tế và xã hội. Nhưng thưa anh chị em, ẩn giấu phía sau lại vẫn là cạnh tranh, vẫn là hơn thua, vẫn là chà đạp nhau không thương tiếc, khiến cho một người giàu lên thì ngàn người nghèo đi sơ sát. Nếu văn minh của sự chết như thế thì đâu có đáng gọi là văn minh nữa thưa anh chị em. Cho nên lời Chúa ngày hôm nay một lần nữa vang lên, mời gọi chúng ta hãy yêu thương nhau bằng một tình yêu đích thực. Đó là tình yêu như Chúa Giê-xu, một tình yêu khiêm tốn, một tình yêu phục vụ và một tình yêu đi bước trước. Có như vậy đó thưa anh chị em, chúng ta, cuộc đời của chúng ta mới là cái dấu chứng cho những người khác tin và biết được niềm tin mừng của đạo chúng ta.